Kính thưa quý vị, thưa các bạn, gia đình là trường dạy nhân bản và cuộc sống Kitô đối với tất cả các thành phần của nó, với các hiệu quả ích lợi cho các cá nhân, giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong sứ điệp nói với hơn 1 triệu tín hữu Mexico qua hệ thống truyền hình vệ tinh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc tế các gia đình Công giáo kỳ 6 diễn ra tại thành phố Mexico ngày 18 tháng Giêng năm nay. Như quý vị và các bạn đã biết, trong các ngày từ 14 đến 18 tháng Giêng, Đại hội Quốc tế các gia đình Công giáo kỳ 6 đã diễn ra tại thành phố Mexico với sự tham dự của các phái đoàn thuộc 98 quốc gia, 30 hồng y, hơn 200 giám mục, 318 nhà báo quốc tế và hơn 1 triệu tín hữu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã kêu mời mọi người hiệp nhất với các hiệp hội thăng tiến căn cước và các quyền của gia đình, theo một quan niệm nhân chủng học, trung thực với tin mừng. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các hiệp hội này cộng tác chặt chẽ với nhau trong công tác cao quý nói trên. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nêu bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình, vì khi đối diện với lời Chúa, gia đình được biến đổi và cuộc sống cá nhân và gia đình trở nên tốt lành hơn. Việc cầu nguyện cũng là phương thế thông truyền lòng tin cho con cái và làm cho sự hiệp nhất lớn lên. Một trong các vấn đề đã được thảo luận trong hội nghị thần học mục vụ gia đình diễn ra trước các ngày đại hội là cuộc khủng hoảng của các người cha và các gia đình chỉ có mẹ. Con số các vụ ly dị và ly thân gia tăng khiến cho các người cha gặp khủng hoảng, xem ra họ giòn mỏng và ít tự tin hơn. Bên cạnh đó là số gia đình không có cha gia tăng tại các quốc gia Mỹ Latin. Thống kê hiện nay cho biết tại châu Mỹ Latin có tới 20% tổng số các gia đình chỉ có người mẹ. Một gia đình không có bóng dáng người cha hay có gương mặt nam giới bị mờ nhạt thì gia đình đó có nguy cơ chỉ chu toàn một phần các nhiệm vụ giáo dục của mình hay chu toàn chúng một cách rời rạc. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Gia đình nhận định rằng gia đình có tầm quan trọng rất lớn trong thế giới ngày nay, vì gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội, một cơ cấu không thể thay thế được. Gia đình không thể thay thế được đối với việc giáo dục các thế hệ mới, cũng như đối với việc đào tạo các nhân đức, nhân bản và xã hội. Xã hội không thể chỉ dựa trên sự quân bình của các ích kỷ hay trên luật lệ hoặc sức mạnh công cộng. Cần có những xác tín sâu xa và các giá trị tinh thần và văn hóa mà chỉ có gia đình mới có thể thông truyền một cách thích hợp và hữu hiệu. Thật vậy, trong gia đình, chúng ta giáo dục trong một bầu khí yêu thương và tình yêu thương làm nảy sinh ra sự tin tưởng. Tất cả những điều đó khiến cho các giá trị luân lý trở thành các yếu tố cấu tạo và được nhận thức như là những đòi buộc của cuộc sống. Chúng không phải là các điều luật trừu tượng được áp đặt từ bên ngoài. Ngoài ra gia đình quan trọng trên bình diện kinh tế, chỉ cần nghĩ tới các sinh hoạt doanh thương có tính cách gia đình hay tới công việc gia đình thì đủ hiểu. Trong nghĩa này, gia đình là một phòng thí nghiệm của tính cần mẫn và sự cộng tác giữa các thành phần khác nhau. Nó chuẩn bị cho con người bước vào cuộc sống xã hội với cùng các đức tính cao quý cần thiết đó. Các xác tín này đã là gia tài được huấn quyền phổ biến rộng rãi. Để đề nghị chúng với tất cả mọi người, Đức Hồng Y Antonelli cho biết trong Đại hội Thần học Mục vụ về Gia đình tại thủ đô Mexico, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã trưng dẫn kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu xã hội học để cho các sự kiện nói với con người. Hơn thế nữa, đề nghị mà Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đang dự tính đưa ra đó là gia tăng các nghiên cứu loại này để chứng minh cho thấy gia đình lành mạnh đem lại rất nhiều thiện ích cho xã hội, trong khi gia đình đổ vỡ tan nát tạo ra các vấn đề cho xã hội. Kết quả các nghiên cứu này sẽ được chuyển tới các giới lãnh đạo xã hội, các chính trị gia và các nhà làm luật để cho họ có đầy đủ các dữ kiện khoa học giúp đưa ra các luật lệ và đường lối chính trị thăng tiến và bảo vệ gia đình, vì đó là công ích của mọi xã hội và mọi quốc gia. Chẳng hạn, để giải quyết vấn đề mùa đông dân số tại Âu Châu, cần phải cấp thiết trợ giúp sự sinh sản qua hệ thống thuế má công bằng hơn hay qua các phương tiện khác, làm sao để các gia đình được trợ giúp và có nhiều quyền lợi hơn khi họ có con cái. Bởi nếu không, mùa đông dân số tại Âu Châu sẽ tạo ra các vấn đề kinh tế và văn hóa rất lớn, làm xáo trộn thế quân bình xã hội. Đức Hồng Y Antonelli cũng cho biết, tuy giá trị gia đình được thừa nhận ở khắp mọi nơi trên thế giới này, nhưng các khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ tiêu thụ, duy khoái lạc, ý thức hệ về giống, kiểu cách tổ chức công việc duy cá nhân chủ nghĩa đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho gia đình ở mọi vĩ tuyến trên trái đất, và chúng đe dọa sự ổn định và sức khỏe của gia đình. Cả ý niệm về gia đình cũng bị tấn công, vì thế phải dấn thân nhiều hơn trong việc tái đánh giá gia đình đích thật, bao gồm sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, và nối kết các thế hệ với nhau. Tự nó, gia đình là một sự hiệp thông giữa các khác biệt. Nhưng rất tiếc là ngày nay, một loại não trạng duy bình đẳng nào đó muốn chối bỏ chúng, và người ta đi tới chỗ chấp nhận các hình thức lệch lạc khác như hôn nhân đồng phái. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các gia đình Việt Nam. Xin Chúa giúp các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ý thức được vai trò quan trọng của gia đình và làm tất cả những gì có thể để thăng tiến và bảo vệ gia đình. Vì đó là cách thức thăng tiến và bảo vệ xã hội và quốc gia lành mạnh một cách hữu hiệu nhất vậy.
Thank you.